Quỳnh Như xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024 có những tin chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng, găm hàng, đẩy giá vàng. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri các xã Phú Sơn, Vĩnh Hòa và Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách. Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn nông thôn mới. Luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản được thông qua, dư luận rất kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường nhà đất.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành chỉ thị số 14 triển khai điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo dỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô, trong đó yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát tình hình thế giới trong nước để dự báo và điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhất là điều hành hài hòa hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng, đồng thời thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng. Tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng diễn ra tháng trước, Thủ tướng cũng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng, găm hàng, đẩy giá vàng.
Chuẩn bị kỳ họp thứ 7, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre có buổi tiếp xúc cử tri các xã Phú Sơn, Vĩnh Hòa và Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Yến Di, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri được thông tin kết quả các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre thời gian qua và chương trình nội dung kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và bế mạc vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 11 dự án luật, đồng thời xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Cử tri nêu kiến nghị đến đại biểu Quốc hội liên quan các nội dung như chính sách an sinh xã hội, thương binh liệt sĩ, nâng cấp đê bao thủy lợi, phòng chống hạn mặn, công tác phòng chống tham nhũng, tiến độ thi công cống ngăn mặn, các chế độ chính sách công tác tại địa phương, giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai, hỗ trợ xây dựng cầu nông thôn. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được đại diện chính quyền địa phương, các ban ngành huyện và tỉnh giải trình thỏa đáng. Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận những vấn đề liên quan đến từng cấp để xem xét giải quyết nguyện vọng chính đáng của bà con.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 3 tháng 5, báo Sài Gòn Giải Phóng và công ty cổ phần đầu tư Thiện Hạnh tổ chức chương trình thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường cho các trường tiểu học, trung học cơ sở xã Phước Hiệp, trung học cơ sở Đồng Khởi và xã Bình Khánh, tiếp nhận trang thiết bị cho thư viện và tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đến dự có bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre.
Chương trình thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức nhằm vận động xã hội hóa và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ các trường học vùng nông thôn, khu vực biên giới gặp khó khăn về địa điểm, cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu cơ bản của học sinh, mong muốn khích lệ động viên các em cố gắng phấn đấu, vượt khó vươn lên trong học tập. Tại chương trình, công ty cổ phần đầu tư Thiện Hạnh tài trợ trang bị cho thư viện trường trung học cơ sở Đồng Khởi, ấp Định An, xã Định Thủy, tiểu học trung học cơ sở Phước Hiệp, ấp An Hòa, xã Phước Hiệp và trung học cơ sở Bình Khánh, ấp Phước Lý, xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, mỗi trường 150 triệu đồng phục vụ việc học tập của học sinh, giúp nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường, đồng thời dành 100 triệu đồng để hình thành quỹ khuyến học tại mỗi trường. Ban giám hiệu các trường có quyền chủ động và có trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn quỹ này để khen thưởng động viên khích lệ học sinh có thành tích xuất sắc và các em có hoàn cảnh khó khăn vào thời điểm thích hợp.
Thì nhà trường cũng rất là vui mừng và cũng nhắc nhở các em sẽ đến thư viện đọc thường xuyên hơn, yêu quý sách nhiều hơn, đồng thời giữ gìn thật là tốt những cái tài sản mà mình đã được tài trợ giúp ích cho cái việc học tốt nhất.
Thì chúng tôi cũng hy vọng là trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục đồng hành với nhiều điểm trường hơn nữa trên tất cả các trường trên cả đất nước Việt Nam của mình, nhất là các trường ở vùng sâu vùng xa, những nơi mà các em cũng đang thiếu thốn các cơ sở vật chất cũng như là cái nhu cầu mà đọc sách rất là cần thiết.
Ghi nhận những đóng góp cho giáo dục, chính quyền địa phương dành tặng những bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn chân thành đến đơn vị tổ chức và nhà tài trợ, giúp trường học có thêm trang thiết bị mới và hỗ trợ học bổng cho học sinh khó khăn đến trường.
Tổ công tác thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre tiến hành giám sát tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác triển khai thực hiện đề án số 06 của tỉnh ủy và kế hoạch số 3409 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030.
Thực hiện đề án số 06, từ năm 2021 đến năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đưa đào tạo chuyên môn 5 cán bộ công chức viên chức, bồi dưỡng lý luận chính trị hành chính 26 người, quản lý nhà nước 43 người, kỹ năng lãnh đạo quản lý điều hành cấp phòng cấp sở 39 người, 104 chuyên môn nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 4 người. Các nội dung đào tạo bồi dưỡng theo chiều sâu, lý thuyết kết hợp thực hành và sát với tình hình thực tế. Công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, tinh gọn bộ máy gắn với rà soát, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng công chức viên chức, cơ cấu đội ngũ công chức viên chức ngày càng hợp lý, phù hợp vị trí việc làm. Công tác phát triển nguồn nhân lực trong cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp luôn đảm bảo về số lượng, cơ cấu và theo vị trí việc làm nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng công việc. Tại buổi làm việc, các thành viên trao đổi làm rõ một số vấn đề tập trung vào định hướng phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch, phát huy các thiết chế văn hóa thể thao, chuyển đổi số, nguyên nhân những khó khăn vướng mắc hiện nay. Ông Phạm Thanh Hùng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với các huyện, các ngành và các cơ sở dịch vụ trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng sát và đúng nhu cầu của xã hội.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 3 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn nông thôn mới.
Thông qua lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc công nhận kết quả xây dựng huyện nông thôn mới. Sau khi được triển khai kế hoạch, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã trao đổi làm rõ thêm về thời gian triển khai lấy ý kiến đến người dân, phương thức thực hiện việc lấy ý kiến, tỷ lệ lấy ý kiến, các ý kiến của địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện hướng dẫn làm rõ nhằm giúp các xã thực hiện việc lấy ý kiến hiệu quả. Các xã tập trung tuyên truyền, chú trọng kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện. Cán bộ được phân công thực hiện việc lấy ý kiến cần có tài liệu nắm rõ phương thức thực hiện để có thể giải đáp thắc mắc khi người dân nêu vấn đề. Việc lấy ý kiến phải được thực hiện tại hộ gia đình, tiến hành theo đúng quy định và thời gian. Những ý kiến thắc mắc của người dân về kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện có trách nhiệm giải đáp thỏa đáng. Trong triển khai lấy ý kiến và tổng hợp báo cáo, cần thực hiện theo hình thức cuốn chiếu.
Sáng nay ngày 3 tháng 5, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bến Tre phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam Dream In tổ chức hội thảo truyền thông nâng cao các sáng kiến và giải pháp trường học xanh. Tham dự có đại diện ban giám hiệu các trường học trong tỉnh, lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo.
Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tỉnh đoàn xây dựng mô hình trường học xanh sạch năng động. Kết quả sơ kết giai đoạn 1 có 36 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thí điểm đều đạt tiêu chuẩn. Năm học 2023-2024, phấn đấu xây dựng 80% trường mầm non mẫu giáo, 70% các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đạt chuẩn trường học xanh sạch năng động. 100% các trường ở các bậc học đạt tiêu chuẩn này trong năm học 2024-2025. Hội thảo có chủ đề nâng cao nhận thức về các sáng kiến giải pháp trường học xanh và trường học thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu dành cho lãnh đạo, giáo viên các trường học. Tại hội thảo, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin chủ trương, chương trình và giải pháp trường học xanh tại tỉnh, triển khai xây dựng trường học xanh sạch năng động giai đoạn 2020-2025, đề án nâng cao nhận thức và năng lực để xây dựng Bến Tre xanh của ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2026. Đại diện Dream In chia sẻ về biến đổi khí hậu, thách thức và cơ hội thúc đẩy nguồn nhân lực xanh, chương trình trường học thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ hội thảo còn diễn ra tọa đàm thực tiễn tốt và giải pháp thúc đẩy chương trình trường học thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Bến Tre. Hội thảo nhằm cung cấp thông tin những chính sách định hướng hành động tăng trưởng xanh của tỉnh, từ đó giúp các thầy cô giáo xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho đơn vị trong công tác giáo dục và quản trị nhà trường, cùng ngành giáo dục và đào tạo thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động tăng trưởng xanh ở Bến Tre giai đoạn 2021-2030. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV dự kiến sẽ đồng loạt triển khai thu phí không dừng từ ngày 5 tháng 5 tại 5 sân bay lớn gồm Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Hiện quá trình lắp đặt hệ thống thiết bị kỹ thuật phục vụ thu phí không dừng và thu tự động không dùng tiền mặt đã gần hoàn tất. Ngoài phương thức thu phí tự động không dừng, hệ thống thu phí tại 5 sân bay còn dự kiến áp dụng thêm phương thức Tap and Go. ACV đã phối hợp với các đơn vị có thế mạnh về thanh toán điện tử để ứng dụng thu phí tự động. Những xe không dán thẻ ETC, tài xế chỉ cần quét QR code khi qua trạm, thiết bị sẽ tự động trừ tiền phí, thời gian qua trạm thu phí chỉ mất vài giây. Dự án cung cấp thiết bị cho hệ thống thu không dùng tiền mặt và thu tự động không dừng tại 5 sân bay lớn có tổng mức đầu tư gần 215 tỷ đồng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của ACV. Kính thưa quý vị, song song với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì lĩnh vực đường thủy nội địa cũng được các cấp, các ngành hữu quan trong tỉnh Bến Tre quan tâm, chú trọng thực hiện với nhiều chương trình kế hoạch cụ thể. Trọng tâm là triển khai cụ thể hóa thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Bí thư, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nổi lên nhiều vấn đề như trộm cắp, cướp giật trên sông, tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản, thủy sản trái phép diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp, khó dự báo. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các ngành có liên quan xác định các nhóm hành vi cần tập trung thực hiện nhằm từng bước ổn định tình hình trên địa bàn, quan tâm tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trên lĩnh vực đường thủy nội địa, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, từng bước kéo giảm tai nạn giao thông. Công an tỉnh phối hợp các ngành xây dựng 2 mô hình cảng văn hóa an toàn trên tuyến sông Hàm Luông, 31 mô hình bến du lịch văn hóa văn minh an toàn trên tuyến sông Bến Tre, 25 mô hình bến và phương tiện chở khách ngang sông văn hóa văn minh an toàn trên tuyến sông Tiền. Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước, chương trình hành động vì an toàn trẻ em trên sông nước, xây dựng 4 phóng sự vì bình yên trên những tuyến đò và đưa tin tuyên truyền xây dựng mô hình văn hóa giao thông đường thủy trên tuyến biên giới biển thuộc huyện Bình Đại trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Các ngành phối hợp tổ chức kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa, thực hiện 36 lượt, kiểm tra 411 lượt bến bãi công trình, cơ sở trên các tuyến đường thủy như sông Bến Tre, sông Ba Lai, sông Hàm Luông, kênh Mỏ Cài, kênh Chợ Lách, sông Cổ Chiên, sông Băng Cung, rạch Eo Lối. Qua đó phát hiện lập biên bản xử lý 87 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 114 trường hợp có nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
Với 3 dự thảo luật liên quan trực tiếp đến thị trường bất động sản là luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản được thông qua, dư luận đang rất kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường nhà đất. Trong đó, việc phải công khai minh bạch các thông tin liên quan đến dự án, giá cả sẽ giúp người mua nhà có một góc nhìn khách quan hơn trước khi quyết định. Cùng với đó, việc yêu cầu các chủ đầu tư bên môi giới liên quan phải xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, giúp các cơ quan chức năng có thêm kênh thông tin tham chiếu kiểm tra. Chủ trương thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu và triển khai từ đầu tháng 8 năm 2023, thể hiện rõ sự quyết liệt trong việc cần minh bạch hóa thị trường bất động sản. Việc hướng tới thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất không chỉ tạo tiền đề phục hồi thị trường mà còn góp phần quản lý, giám sát một cách đầy đủ và trọn vẹn hơn thị trường bất động sản.
Chúng tôi nghĩ rằng tận dụng cái tổ chức này để trở thành một cái công cụ vừa bảo vệ lợi ích cho khách hàng, vừa là minh bạch cho thị trường, vừa là một cái công cụ giúp nhà nước kiểm soát các cái vấn đề như tôi vừa nói, thuế, rửa tiền, thông tin, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta lại còn trên cơ sở đó để tính ra được các cái chỉ số bất động sản.
Cái việc mà thành lập cái sàn giao dịch quyền sử dụng đất thì tôi cho rằng là về mặt ý tưởng thì tốt, tuy nhiên thì cũng phải nhà nước nên phải cân nhắc cho một cái sự đồng bộ và một cái sự nhất quán. cũng như là cái thủ tục hành chính, giảm đi cái thủ tục hành chính, tránh là lại phát sinh thêm những cái vấn đề như là thủ tục quá nhiều, rườm rà. Hai là sự không đồng bộ từ khâu chính sách đến khâu thực hiện.
Thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất hay xa hơn là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bất động sản là những điểm mới trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, cùng chung mục đích làm minh bạch thông tin nhà đất. Theo các chuyên gia, cơ sở dữ liệu của thị trường bất động sản đang rất mơ hồ, thiếu những đơn vị cơ quan độc lập thống kê lưu trữ. Do vậy, những chính sách có sát sao, quyết liệt đến đâu, nếu dựa trên dữ liệu không rõ ràng, chịu sự tác động của nhiều yếu tố như hiện nay thì chắc chắn sẽ không hiệu quả.
Cơ sở dữ liệu đất đai của chúng ta hiện nay là chưa đầy đủ, chưa có cái sự liên thông, và chúng ta có cái phương pháp xác định như thế nào, phương pháp nào để xác định cái giá đất theo đúng với sát với giá thị trường, thì đây là cũng cái vấn đề rất là khó.
Từ việc minh bạch thông tin thị trường bất động sản, các quyết sách, chính sách được đưa ra sẽ có tác động nhiều hơn tới thị trường. Cùng với đó, công tác quy hoạch sẽ chính xác hơn, giảm bớt tình trạng tranh chấp, khiếu kiện trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hạn chế tình trạng bơm thổi đẩy giá một cách quá mức các sản phẩm bất động sản như hiện nay.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục Đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật.
Bắt đối tượng sử dụng ma túy rồi dùng súng ngắn cao su bắn loạn xạ tại khu vực dòng xoay Phường 6, khu phố Bình Khởi, gây náo loạn an ninh trật tự. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết 51 tỉnh thành ghi nhận nắng nóng kỷ lục trong tháng 4.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết dự kiến sản xuất lúa cả nước năm 2024 sẽ đạt 43 triệu tấn, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hơn 8 triệu tấn.
Sản lượng gạo hàng hóa xuất khẩu năm 2024 của Việt Nam chủ yếu vẫn tập trung ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo yếu tố thời tiết không thuận lợi, nguồn cung chưa dồi dào, trong khi nhiều nước có xu hướng gia tăng nhập khẩu để dự trữ. Dự báo thế giới sẽ thiếu hụt khoảng 7 triệu tấn gạo trong năm 2024. Điều này tạo ra cơ hội cho các nước xuất khẩu gạo, trong đó có Việt Nam.
Từ những ngày đầu tháng 3 năm 2024, các tỉnh miền Tây thời tiết nắng nóng gay gắt. Một số tỉnh như Long An, Tiền Giang và Bến Tre thậm chí còn bị xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt nghiêm trọng. Khi thông tin được lan tỏa, cũng là lúc người dân từ các tỉnh lân cận mạnh thường quân tìm về, hỗ trợ vận chuyển nước ngọt đến cung cấp cho bà con sử dụng. Vừa qua, Ban Thường vụ Thành đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, Câu lạc bộ Diệt tử tế thành phố Bến Tre phối hợp nhóm Thiện tâm bãi xe Ba Trắng, huyện Chợ Lách tổ chức những chuyến xe không đồng hỗ trợ nước ngọt cho người dân trên địa bàn xã biển Thới Thuận, huyện Bình Đại.
Trong chuyến này, đoàn vận chuyển trao tặng trên 40 mét khối nước ngọt, 500 thùng nước lọc loại 20 lít và hơn 5.000 chai nước tinh khiết cho người dân các ấp trên địa bàn xã biển Thới Thuận. Trong lúc khó khăn, nhận được nước uống, người dân nơi đây rất phấn khởi bởi bà con sống trong vùng nhiễm mặn và năm nay mùa khô hạn diễn ra gay gắt.
Ở đây hạn mặn thì cái dài tới nay thì cũng là gay gắt dữ lắm. Thì nước thì ở đây thì rất cần nước ngọt dữ lắm. Ở đây thì giờ nước cây thì bây giờ hiện giờ nước nó mặn là hết 90% rồi. Thì không có nước để sinh hoạt. Thì hôm nay có mạnh thường quân giọt nước nghĩa tình đến để chia sẻ những giọt nước tình thương, thì cô rất cảm ơn. Cũng thay mặt cho tất cả bà con ở xã Thới Thuận Bình Đại mình là rất cảm ơn những mạnh thường quân đã đến đây để giúp đỡ những giọt nước nghĩa tình.
Rất là kịp thời luôn á, vừa đúng lúc kịp thời luôn. vừa cạn nước là ở trên tỉnh cho nước nghĩa tình xuống là vừa đúng lúc luôn á, chứ không có trễ nữa. Vừa đúng lúc luôn, cho nên á, ở đây là rất là quân nghênh bà con ở đây là rất vui luôn.
Nói chung mà xã Thới Thuận nhưng mà riêng ấp Thới An á, là tại vì mình ở gần biển, cho nên là ở đây gần sông rạch, cho nên là mình không có đào giếng được, cho nên là khi mà Thới An mà thiếu nước xài á, là thiếu nước trầm trọng, tại vì mình không có kiếm được cái giếng nào để mình đào hết, tại vì ở đây đào xuống chút xíu nước mặn không à, cho nên là những cái giọt nước nghĩa tình này á, là đến dưới ấp Thới An thì cũng kịp thời, nói chung cũng rất là quý mà cũng rất là mừng được tất cả các mạnh thường quân anh em đến đây để mà hỗ trợ nước kịp thời cho bà con của ấp.
Hoạt động ứng phó với hạn mặn đang bước vào giai đoạn cam go nhất, nhưng cũng chính lúc này vẫn luôn có những tấm lòng nhân ái, hảo tâm cùng với các tài xế ngày đêm vận chuyển không đồng, chở sự tử tế và niềm yêu thương đi khắp các nẻo đường đến với bà con xã biển. Sự chung tay của các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội, góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn về nước ngọt.
Vừa rồi thì thấy bà con ở Bến Tre mình đang ở vùng hạn mặn đó, thì cô đại diện cho nhóm mình để mang những cái giọt nước nghĩa tình này đến cho bà con ở đây. Thì giọt nước này không phải là cá nhân mình cô, mà nhóm cô. Cái nhóm cô thì nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của bạn bè Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đang hỗ trợ cho cô để mà có được cái kinh phí này, mang được những giọt nước này đến cho bà con.
Mình cũng là những người nhiệt cầu nối đó, cho những mạnh thường quân xa gần có lòng hảo tâm đặng phát động, đặng cho những bà con dùng hạn mặn sâu xa như vậy đặng có nước uống. Tuy đó tấm lòng không có nhiều, nhưng mà cái đó là tạ cả một tấm lòng của mọi người hướng về đồng bào của mình đó. Hướng tới thì chị sẽ đi một vài nơi nữa, những nơi thật sự cần thiết như vùng sâu vùng xa, chị sẽ đi tới từng hộ như vậy. Chuyến xa chắc có thể là chị đi Ba Tri.
Rất là hoan nghênh cái tinh thần các mạnh thường quân và các cái nhóm để xin nước về cho ủng hộ cho nhân dân ấp Thế An để có nước xây sở để chờ tới mùa mưa. Thì thay mặt chính quyền cũng rất là cảm ơn các anh chị đi trong đoàn cũng như mà mạnh thường quân hỗ trợ nước cho bà con để trong vấn đề thiên tai là hạn mặn.
Chương trình giọt nước nghĩa tình là hoạt động ý nghĩa thiết thực, theo đó địa phương cũng sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân sử dụng nước tiết kiệm trong bối cảnh hạn mặn, nắng nóng kéo dài hiện nay. Sáng nay, Ban chỉ đạo tỉnh Bến Tre tổ chức tổng kết dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2023 và triển khai hoạt động dự án năm 2024.
Năm 2023, công tác truyền thông tập huấn về chăm sóc dinh dưỡng đúng cho trẻ được ngành y tế, các ban ngành, đoàn thể tập trung hướng dẫn kiến thức dinh dưỡng như vai trò của sữa mẹ, vai trò của sắt trong thai kỳ, sự cần thiết bổ sung vitamin A, iốt, vai trò của vận động cho sự phát triển của trẻ, hướng dẫn cách nấu bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ ở từng độ tuổi, giúp nâng cao hiểu biết của thai phụ, phụ huynh, người dân về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ. Nhờ đó, tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, thể cân nặng, chiều cao và béo phì trên địa bàn tỉnh giảm, đạt mục tiêu đề ra. Năm 2024, Ban chỉ đạo đề ra mục tiêu tiếp tục duy trì các hoạt động truyền thông, tập huấn hướng đến giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cân nặng xuống dưới 9,6%, thể thấp còi xuống dưới 18%, béo phì duy trì ở mức 10%. Để thực hiện mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo đề nghị các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể, nhất là Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các ban ngành, đoàn thể, hội phụ nữ cần tích cực hưởng ứng, chỉ đạo giám sát các đơn vị trực thuộc cùng thực hiện, truyền thông đến cán bộ viên chức, người lao động, nhân viên, hội viên để lan tỏa kiến thức dinh dưỡng đến với mọi người, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý trong chăm sóc trẻ, giúp cải thiện sức khỏe của các em, không để thừa cân, béo phì, suy dinh dưỡng tác động đến tầm vóc trí tuệ của trẻ khi trưởng thành, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc trí tuệ và chất lượng cuộc sống người Việt Nam.
Theo Bộ Y tế, tỷ lệ sàng lọc phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm còn thấp, hoạt động quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại tuyến y tế cơ sở gặp nhiều khó khăn. Nhằm tăng cường công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch được phê duyệt tại Nghị định số 155 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời bố trí đầy đủ kinh phí cho hoạt động phòng chống bệnh tại địa phương, bảo đảm đầy đủ thuốc, thiết bị y tế cần thiết cho quản lý điều trị bệnh. Triển khai hiệu quả hoạt động dự phòng, phát hiện, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần ở tuyến y tế cơ sở. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh đề xuất về Bộ Y tế để nghiên cứu giải quyết.
Sáng nay, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre tổ chức tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật. Đây là một trong những hoạt động chính của hội được duy trì hàng năm nhằm giúp người khuyết tật thuận lợi trong sinh hoạt, có phương tiện mưu sinh.
45 người khuyết tật được nhận xe lăn trong đợt này, trong đó có 35 xe lăn và 10 xe lắc. Bên cạnh những người khuyết tật bẩm sinh, còn có những người nhận xe lăn đang chịu di chứng sau bệnh hoặc tai nạn người già. Đây cũng là nhóm đối tượng mà Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre hướng đến để vừa giúp người khuyết tật cải thiện chất lượng cuộc sống và mưu sinh đối với trường hợp người khuyết tật còn đủ sức khỏe.
Thực ra bây giờ nói tai nạn chiến tranh, nói đến tai nạn gì khác nữa thì gần như cũng đủ hết rồi, nhưng mà cũng cấp đủ hết rồi. Nhưng mà đặc biệt gần đây thì nó xuất hiện, ví dụ có những người bệnh mà lớn tuổi, họ bị tai biến, họ không đi được, rất cần. Thì những trường hợp này mình cũng phải cố gắng làm sao vận động cho kịp thời để đáp ứng cho cái nhu cầu đi lại, giúp cho cái phương tiện, cái người bệnh nhân họ được đi lại. Còn cái chuyện xe lắc là cái chuyện rất cần để mà giúp cho những người mà còn khả năng họ lao động được, thí dụ như họ bán vé số, họ cải thiện phương tiện đi lại trong gia đình, ngoại thứ chuyện gì để tạo điều kiện công an việc làm cho họ. Thì hội vẫn tiếp tục xem đây là cái chương trình thường xuyên của hội, mà cố gắng cứ hả phát hiện tới đâu, có nhu cầu tới đâu thì sẽ cố gắng vận động xin tới đó để đảm bảo kịp thời cho những người họ có nhu cầu sử dụng.
Chương trình tặng xe lăn xe lắc cho người khuyết tật càng ý nghĩa hơn đối với những người già khó khăn trong vận động lại neo đơn. Nói về hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Bạch Dân ở phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, một cụ bà khuyết tật từ nhỏ, hiện đã ngoài 80, được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh tặng xe đợt này. Ông Nguyễn Văn Trích, một người hàng xóm đi nhận xe lăn thay cho biết.
Thì bà Bạch Dân này thì hoàn cảnh của bà ngày xưa bà bị bại liệt đó, xuất bại liệt, thành ra bây giờ bà chỉ có lết trong nhà thôi. Theo cá nhân tôi thì tôi thấy nếu mà một con người mà lết trong nhà thấy cũng tội nghiệp ta, rất thấy cuộc sống rất là khổ. Thì hôm nay mà tôi đến bên mà hội để giúp đỡ cho bà một chiếc xe lăn để mà làm phương tiện di chuyển trong nhà rất là có ý nghĩa tốt đẹp. Tôi thấy như vậy là hội mà giúp đỡ được vậy rất là quý.
Đơn vị vận động và tài trợ xe lăn đợt này là Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Xổ số Kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Bách hóa Sài Gòn của ấp. 20 năm qua đã có 6.002 chiếc xe lăn xe lắc được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo trao tặng cho người khuyết tật.
Chiều qua ngày 2 tháng 5, Công an phường 6 thành phố Bến Tre nhận được tin báo của nhân dân có một đối tượng đang cầm súng bắn loạn xạ tại khu vực vòng xoay phường 6, khu phố Bình Khởi, gây náo loạn an ninh trật tự. Công an phường 6 nhanh chóng đến hiện trường, kịp thời khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an làm việc. Tại đây, đối tượng khai là Lê Minh Tuấn, sinh năm 1982, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Qua làm việc, Tuấn thừa nhận vào chiều cùng ngày, bản thân mang theo ma túy dạng ketamin đến thuê phòng tại một quán karaoke thuộc phường 6 để lén lút sử dụng. Sau đó, y đến vòng xoay phường 6 lấy súng ngắn cao su dạng công cụ hỗ trợ, mang theo trong người bắn liên tiếp 7 viên đạn lên trời để hù dọa người đi đường. Khẩu súng trên bản thân mua trên mạng xã hội. Qua test ma túy nhanh đối với Tuấn cho kết quả dương tính. Hiện công an phường 6 đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra xử lý Lê Minh Tuấn theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tháng 4 vừa qua đã trở thành tháng nắng nóng nhất trong lịch sử tính từ năm 1980. Trên cả nước ghi nhận nhiều giá trị vượt giá trị lịch sử, 110 trạm cùng thời kỳ, trong đó có 44 trạm đã vượt giá trị lịch sử của năm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trong tháng 4, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xuất hiện 3 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt các ngày như từ 1 đến 4 tháng 4, từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 4 và từ 19 đến 30 tháng 4. Trong tháng 4 năm 2024, tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cao hơn từ 3,1 đến 3,6 độ C so với trung bình nhiều năm. Các khu vực khác cao hơn từ 1,6 đến 2,4 độ C so với trung bình nhiều năm. Xét trên toàn quốc, nhiệt độ trung bình tháng 4 đạt 28 độ C, vượt giá trị lịch sử cũ là 27,1 độ C trong tháng 4 năm 2019, trở thành tháng 4 nóng nhất trong lịch sử tính từ năm 1980. Nguyên nhân được đánh giá là do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, gây ra hiệu ứng gió phơn. Nguyên nhân sâu xa là tác động của El Nino và xu thế nóng lên toàn cầu. Cơ quan khí tượng dự báo tháng 5, nhiệt độ cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, 1,5 đến 2,5 độ C.
Trên cả nước vẫn tiếp tục xảy ra nhiều ngày cái nắng nóng. Ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ thì cái nắng gay gắt tập trung chính ở giữa cái tháng 5, và cái nhiệt độ ở khu vực Tây Bắc cũng như khu vực vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ vẫn có khả năng lên tới 39-41 độ, có nơi trên 42 độ và có khả năng vẫn thiết lập những kỷ lục của cái tháng 5 này. Trong cái tháng 5, còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì nắng nóng nhất tập trung chính vào cái nửa đầu của tháng 5.
Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến khoảng tháng 6 năm 2024, El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024, có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với sự chuyển biến của hiện tượng Enso. Như vậy thì năm nay sẽ là một năm thiên tai có rất nhiều điều bất thường.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.